Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta bắt đầu nói đến cái chương thứ ba, nhận thức về hộ niệm. Có nghĩa là chúng ta tìm hiểu rõ ràng pháp hộ niệm là gì, mục đích của nó như thế nào, lý sự của nó làm sao. Nhiều người trong thời này có cái hiểu lầm về pháp hộ niệm. Thì hôm nay chúng ta dành riêng một cái chương này để mà nói cho rõ, mong rằng là bớt đi những sự hiểu lầm. Ở đây người ta nói rằng là cần nhận thức thật chính xác về pháp hộ niệm vãng sanh mới thấy rõ đây là chánh pháp của Phật, một đại cứu tinh cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp này muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thành tựu đạo quả. Thực sự đây là pháp của Phật đấy chứ vậy. Mà trong bao nhiêu năm qua, bao nhiêu thế kỷ qua, nhiều người không để ý tới. Đến khi phát hiện ra thì mới giúp được một số người ra đi thần tướng tốt đẹp. Trong đó có những người phát tâm niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng và ra đi. Khi ra đi để lại những thân tướng tốt đẹp như vậy, ta nghĩ rằng họ vãng sanh. Tại vì đúng theo như lời Phật dạy, bất cứ một chúng sanh nào khi mà nghe danh hiệu của Ngài mà phát khởi niềm tin, niệm danh hiệu Ngài cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh về nước của Ngài, Ngài thề không thành Phật. Đây là đại nguyện của Đức A-di-đà. Chỉ cho những người mà trước những giờ phút bỏ cái bao thân này để chuẩn bị lượm bao thân khác, thay vì cứ theo cái đà cũ trong vô lượng kiếp, nghĩa là mình liền cái bao thân này rồi lượm cái bao thân khác trong lục đạo luân hồi chịu nạn, thì nhân cái dịp mà liền cái bao thân này, ta hãy quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật để trở về Tây Phương lấy một cái bao thân của Bồ Tát Bất Thối, thì cái người đó sẽ được A-di-đà Phật tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà không tiếp độ được về đó, Ngài thề không thành Phật. Sở dĩ chúng ta khi đi hộ niệm thấy được những người thực hiện được cái ý niệm vãng sanh với lòng tin đầy đủ và người ta tranh từng hơi thở để niệm Phật, ta đoán chắc có thể tới trên 90% họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Tại vì ta là phàm phu, không phải là có thần thông đạo nhẫn gì, cho nên chúng ta không dám nói thẳng. Chứ mà nếu thực sự, nếu mà niềm tin chúng ta cũng vững vàng, chúng ta nhìn thấy hiện tượng là người này thực hiện đầy đủ lời nguyện của Đức A-di-đà, nghĩa là họ quyết lòng niệm cho được 10 niệm trước khi xả bỏ báo thân. Và xin thưa thật, 10 niệm đó dồn lại một niệm cuối cùng là niệm A-di-đà Phật, xin Phật đưa con về Tây Phương Cực Lạc. Họ đã ứng hợp đúng đại nguyện của Đức A-di-đà. Họ ra đi mà lưu lại thân tướng đẹp như vậy, ta có thể nói rằng 100% luôn, chứ đừng có nói 99%. Dù rằng phẩm vị của họ không cao mấy, phẩm vị của họ thấp, vì nghiệp chướng, vì mê mờ, vì huân tu ít. Chứ nếu mà những người đó có huân tu tốt nữa, niệm Phật nhiều nữa, tinh thần sáng khoái, tâm hồn thanh tịnh trong lúc ra đi, thường thường họ vượt qua tới trung phẩm. Và những người mà niệm Phật như chúng ta, theo như Ngài Tịnh Không nói, niệm Phật như thế này mà sau cùng được những vị đồng tu đến bên cạnh hộ niệm, thường thường là hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, họ qua được một cốc đấy như vậy. Hiểu được như vậy thì chúng ta cũng có nỗi mừng đi. Rõ ràng trong bao nhiêu thế hệ qua chúng ta không thấy hiện tượng này. Nay chúng ta thấy hiện tượng này, đúng thực sự mơ hiểu được pháp hộ niệm tuy đơn giản mà là một đại cứu tinh đấy. Để cho những người nào muốn vãng sanh thì vãng sanh, còn những người nào không muốn vãng sanh thì cũng chịu thua. Nhớ cho kỹ nha chàng vị nha. Nên nhận thức cho thiệt rõ. Câu thứ nhất, tổng quát về pháp hộ niệm vãng sanh là gì? Mình đi từng bước một để chúng ta khỏi bị sơ suất. Và nếu chư vị nghe qua những cái cuộc tọa đàm này, chư vị có thể trực tiếp trả lời được pháp hồi niệm là gì? Rõ ràng trong này có đây. Nếu có những cái ý niệm sai thì trong này có câu sai trong này này. Nếu có những nhận thức đúng, trong này có câu đúng trong này này. Đúng sai, rõ rệt. Câu A. Đây là phương pháp hướng dẫn thực hành pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc một cách chính xác, cụ thể, đúng lúc. Đúng không chư vị? Hồi giờ chúng ta cứ nghe niệm Phật vãng sanh, nhưng mà rồi chúng ta không thấy người vãng sanh. Sở dĩ nó có một điểm sơ suất vô cùng lớn mà ít ai nhận ra. Khi mà chúng ta biết được cái phương pháp hội niệm rồi, chúng ta mới thấy rõ ràng đây là cái chỗ sơ suất đây. Sơ suất ở chỗ nào? Là hàng ngày chúng ta nói anh niệm Phật vãng sanh, niệm Phật là vãng sanh Tây Phương. Mình niệm Phật thì Phật niệm ta, ta niệm Phật thì Phật niệm ta. Trong tâm chúng ta có Phật thì vãng sanh. Nói thì thiệt là hay, trong lúc người ta còn tỉnh táo. Đến khi xả bỏ báo thân thì xin thưa chư vị, lúc đó không biết đâu là Phật, đâu là tâm, đâu là ta, đâu là bệnh, đâu là oan gia trái chủ, đâu là đứa con ngồi bên cạnh mình. Tâm ý hoàn toàn khủng hoảng, hoàn toàn mê mờ. Cho nên tất cả những gọi là tâm căn đều tán hoại rồi. Cho nên lúc đó người ta thực hiện không được, thực hiện không được cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Chính đây là một cái sơ suất mà rất nhiều người không để ý tới. Cứ trong lúc bình thường nói niệm Phật là Phật niệm ta. Đúng, Phật niệm ta đấy. Ta niệm Phật có một tiếng đồng hồ, nhưng mà ta niệm ta bà tới 23 tiếng mà không hay. Chính vì vậy cho nên ta bà niệm ta đến 23 tiếng. 23 tiếng nó đè một tiếng xuống xẹp lép. Mà đến lúc mà nằm xuống rồi thì oán thần trái chủ niệm ta, nghiệp chướng niệm ta, bệnh khổ niệm ta, rối loạn niệm ta, nhức đầu niệm ta, 1000 thứ niệm ta, trong khi ta niệm Phật, Phật niệm ta chỉ có một. 1000 đó nó đè cái một chút xẹp lép. Sơ suất chính là cái chỗ này đây. Cho nên mong chư vị hiểu rằng là chính pháp hộ niệm là cái phương pháp cụ thể, chính xác, đúng lúc, cần thiết nhắc nhở cho người niệm Phật. Phải niệm Phật, cho người niệm Phật phải tin tưởng, cho người niệm Phật phải giữ vững niềm tin ngay trong lúc rối loạn kinh hoàng, ngay trong lúc gia sự bối rối, ngay trong lúc thân thể đau nhức vô cùng, ngay trong lúc oán thân trái chủ chập trùng. Mình làm được chuyện đó thì mình thắng, mình làm không được chuyện đó thì mình bại. Sở dĩ pháp hộ niệm giúp cho chúng ta thắng được cái đó là tại vì người hộ niệm nghiên cứu rất kỹ về vấn đề này. Cho nên mong chư vị lắng nghe cho thiệt kỹ. Và ở đây có những cái USB, nếu chư vị nào cần thính sẽ phát tâm thính, thính về nhà nghe, nghe đi nghe lại. Hy vọng chư vị nghe 10 lần như vậy có thể chư vị biết được. Chưa chắc gì nghe 10 lần là biết hết đâu, mà nhờ cái chút đó có thể mình thực hiện. Còn mà không nghe, đến lúc mà nằm xuống đó, ban hộ niệm thì nói này, mình thì muốn đi kia, thôi chịu thua. Đi mây về gió chỗ nào đó, vẫn không thực hiện được tông chỉ pháp niệm Phật đâu nghe chưa vậy. Lúc đó đừng có nói tại sao pháp hộ niệm không linh, tại sao pháp Phật không linh. Mà không ngờ, tại vì chính mình không chú ý thực hiện cho được, thành ra bị nạn. Cầu B. Khi lâm chung hướng dẫn người bệnh giữ vững tín tâm, giữ vững tâm nguyện vãng sanh, giữ vững câu Phật hiệu cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Khi lâm chung giữ vững, hãy nhớ cho cái câu giữ vững. Khi lâm chung, tại sao bao nhiêu người trong những thời gian qua niệm Phật mà đến sau cùng không giữ vững được cái điều này? Xin thưa thật với chư vị là hàng phàm phu. 100 người phàm phu chúng ta, ai tìm ra được một người giữ vững được niềm tin, giữ vững được sức nguyện, giữ vững được câu A-di-đà Phật trong lúc gọi là lưỡng đầu thọ địch, Bên ngoài thì chúng sanh hoại pháp, bên trong thì nghiệp chướng phá hoại. Bên ngoài thì con cái ồn ào, bên trong thì tâm trí rối bời. Bên ngoài thì lộn xộn, bên trong thì oán thân trái chủ công kích. Gọi là nội công ngoại kích. Trong lúc đó mình yếu xìu, xìu xỉu xuống, rục rịch không được. Làm sao có thể làm được đây? Cho nên xin thưa như vậy, cái câu giữ vững, bây giờ đây chưa chắc gì mà ta giữ vững. Tại vì có những người còn nghi, có những người còn chưa tin, có những người còn tu cho vui, chứ không phải là tu thực. Rõ ràng trong lúc bình tĩnh thế này, mình nối lên nối xuống mà chưa tin. Chư vị cứ tìm khắp thế gian đi, tìm một cái đạo tràng nào mà ngày ngày đều nối hộ niệm. Dễ gì mà chỉ có những người nào quyết lòng hộ niệm cho nhau, cho nên ngày ngày mới lo chuyện hộ niệm. Ngoài ra không cách nào mà có một vài phút để nối phương pháp hộ niệm. Như vậy thì suốt cả một cái hành trình tu hành, nói cái gì đây? Toàn là những cái kiến thức thế gian nhập vào tâm rồi. Khi mà nó nhập tràn trề vào tâm rồi thì nó sa thải tất cả những cái lý đạo giải thoát ra ngoài hết. Tìm đâu ra một người muốn giải thoát trong đời này? Như vậy thì tìm đâu ra một người mà biết hộ niệm cho mình vãng sanh? Khó lắm đấy chưa vậy. Cho nên khi lâm chung giữ vững được tín tâm, chư vị mà muốn giữ vững được tín tâm, bây giờ đây đã phát khởi tín tâm chưa? Giữ vững được tâm nguyện vãng sanh, bây giờ giữ vững. Khi mà xả bỏ báo thân thì mình mới hy vọng giữ vững. Bây giờ mình bám sát vào câu Phật hiệu. Nếu rảnh chư vị hãy niệm Phật đi. Dám bày cho một cách hay lắm là nằm xuống á, thay vì nghĩ này nghĩ nọ, cứ tập theo cái phương pháp của ngài Phi Tích Thiền Sư đi. Hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Thâm niệm theo hơi thở của mình đi, đừng có quán theo cái hơi thở làm gì, mà dùng cái hơi thở đó mà niệm Phật, gọi là tùy tức niệm Phật. Chứ đừng quán số tức làm chi, nó cực lắm. Quán hơi thở làm gì, cực lắm. Quán hơi thở, khi hơi thở mà ngưng rồi cái quán đi đâu nữa đây? Ngài Phi Tích là một vị thiền sư, nhưng mà quyết tâm không áp dụng phương thức là quán hơi thở, mà ngài dùng hơi thở để niệm Phật, gọi là tùy tức niệm Phật. Như vậy thì khi mà ngài cứ niệm Phật A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, lúc còn sống thì chắc chắn còn thở. Lúc mà còn thở thì chắc chắn ngài niệm Phật. Mà niệm Phật đã nhập tâm như cái trường lưu thủy trong tâm, cho nên khi hơi thở tắt đi, ngài không sợ. Trong tâm của ngài vẫn tiếp tục niệm Phật. Tức là ngài nói là ngậm Phật mà ngủ. Giấc ngủ của ngài ngon lành vô cùng, an tịnh vô cùng. Tại vì còn thở ngài còn niệm Phật, cho nên không lúc nào mà không niệm Phật. Lúc mà thấy chim bao thấy ác mộng, ngài cũng đang thở, tức là ngài cũng đang niệm Phật luôn. Ngài vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị phải lấy những điểm này mà lo đi. Mình vững, rồi lúc đó ban hộ niệm vững. Tao nhắc nhở, hai cái vững nó kết hợp lại với nhau, nó mới giúp cho người mà nằm wo we không nổi, mà tâm lực họ vươn lên, họ mới vãng sanh, họ mới vượt qua khỏi những ách nạn mà về Tây Phương Cực Lạc được. Mong chư vị ai ai cũng phải vững tâm để cùng nhau trở về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.